Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 7 tháng 9, thứ năm trong tuần 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 5, câu 1 đến câu 11. Khi ấy Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genesaret, dân chúng chen lấn nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Giảng dạy xong, người bảo ông Simon chèo ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp: Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Zebedê là Giacôbê và Gioan, bạn chài với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ, Đức Giêsu bảo ông Simon: Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người cả. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe Thánh Luca trình thuật về một dấu lạ đặc biệt Đức Giêsu đã thực hiện khi các môn đệ vất vả cả đêm mà không bắt được con cá nào. Ngài nói với các ông: Hãy chèo thuyền ra chỗ sâu mà thả lưới. Quả vậy, họ đã bắt được một mẻ cá lạ, một mẻ cá ngoài sự tưởng tượng của họ. Đức Giêsu thực hiện dấu lạ này để chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa. Và dấu lạ đó cũng như một biến tượng truyền giáo của Hội Thánh. Rồi đây, tất cả các dân tộc đều chui vào mẻ lưới của Phêrô, nghĩa là mọi dân tộc sẽ được nghe loan báo tin mừng. Đức Giêsu đã nói với tông đồ trưởng Phêrô: Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thánh Phêrô vị tông đồ trưởng cũng là người trải lưới nơi biển hồ Galilea, được Đức Giêsu mời gọi trở nên môn đệ của Chúa. Rồi đây ông sẽ không còn là người bôn ba lưới trải, nhưng trở thành kẻ loan báo tin mừng, trở thành kẻ lưới người như lưới cá. Nếu ta đọc tin mừng Gioan, ta sẽ thấy trình thuật này cụ thể hơn. Người ta đem cá vào bờ và đếm được 153 con. Con số 153 ấy là con số biểu tượng diễn tả một lối nhìn trên thế giới. Người ta quan niệm lúc ấy 153 dân tộc. tất cả đều được nghe tin mừng cứu độ. Biến ảnh từ công cuộc loan báo tin mừng đem lại cho chúng ta niềm hy vọng. Biết bao người chưa nhận biết Chúa, nhưng rồi đây, với ân sủng của Chúa, với nỗ lực của Hội Thánh, lời tin mừng được công bố và muôn dân sẽ đón nhận ơn cứu độ. Thực ra, từ xa khơi, Thiên Chúa đã gieo rắc hạt giống của lời nơi tâm hồn của những ai thành tâm thiện chí, nơi tất cả các nền văn hóa, tín ngưỡng và tôn giáo khác nhau. Thiên Chúa gieo vào tâm hồn con người sự khát khao tìm kiếm Thiên Chúa, và chính Thiên Chúa đấng đã gieo rắc hạt giống của lời ấy sẽ thúc đẩy họ kiếm tìm, rồi họ sẽ nhận ra Thiên Chúa đang giang tay ở cuối đường đợi chờ họ. Chúng ta cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng của Hội Thánh, xin cho nỗ lực của các nhà truyền giáo đem lại những thành quả tốt đẹp, đó là những tâm hồn quảng đại, đón nhận, đáp lại lời mời gọi của Chúa và trở thành môn đệ của Chúa Kitô. Xin cho đời sống của mỗi chúng ta trở nên một lời rao giảng, trở nên một lời chứng cho Đức Kitô. Xin đừng để chúng ta trở thành những kẻ phản chứng, nhưng là lời giới thiệu hữu hiệu Chúa Kitô cho anh chị em mình. Lạy Chúa, Chúa đã chọn các tông đồ cách riêng. Chúa chọn Thánh Phêrô trở thành kẻ lưới người như lưới cá. Chúa cho chúng con đón nhận bí tích rửa tội để chúng con sống ơn gọi là Kitô hữu. Chúa cũng chào cho chúng con sứ mạng loan báo tin mừng. Xin Chúa chúc lành cho sứ mạng loan báo tin mừng của Hội Thánh. Chúc lành cho sứ mạng loan báo tin mừng của tất cả và từng Kitô hữu chúng con. Amen. Thank you.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hằng.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha hy vọng về tình hình Việt Nam. Trong cuộc họp báo trên chuyến bay từ Mông Cổ trở về Roma chiều ngày 4 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã trả lời một câu hỏi liên quan đến Việt Nam. Ký giả Kevin O'Connell thuộc tạp chí America của dòng tên ở Mỹ hỏi Đức Thánh Cha: các tương quan giữa Việt Nam và Tòa Thánh rất tích cực trong lúc này, đã có một bước tiến đáng kể gần đây. Nhiều tín hữu Công giáo Việt Nam xin Đức Thánh Cha đến thăm họ như đã làm tại Mông Cổ. Giờ đây có khả thể viếng thăm Việt Nam có một lời mời của chính phủ hay không, và đâu là những chuyến viếng thăm khác Đức Thánh Cha có trong chương trình? Đức Thánh Cha đáp: Việt Nam là một trong những kinh nghiệm đối thoại rất đẹp mà giáo hội thực hiện trong thời gian gần đây. Tôi có thể nói là như thể có một thiện cảm trong đối thoại. Cả hai bên đã có thiện chí hiểu nhau và tìm kiếm những con đường để tiến bước. Đã có những vấn đề, nhưng tại Việt Nam, tôi tin rằng trước sau gì các vấn đề cũng sẽ được khắc phục. Cách đây ít lâu với Chủ tịch nước Việt Nam, chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện tự do. Tôi rất tích cực về những quan hệ với Việt Nam. Từ nhiều năm nay, họ đang thực hiện một công việc tốt. Tôi nhớ cách đây 4 năm, một nhóm đại biểu Quốc hội Việt Nam đã đến viếng thăm Tòa Thánh, một cuộc đối thoại thật đẹp với họ, rất tôn trọng. Khi một văn hóa mở ra thì có thể có đối thoại, nếu có khép kín hoặc ngờ vực thì cuộc đối thoại rất khó khăn. Với Việt Nam, cuộc đối thoại được mở ra, tuy với những thăng trầm nhưng đã được mở ra và từ từ tiến bước. Về cuộc viếng thăm tại Việt Nam, nếu tôi không đi thì chắc chắn Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 24 sẽ đi, và chắc chắn là sẽ có, vì đó là một lãnh thổ đang tiến bước mà tôi có thiện cảm. Về các cuộc tân du khác, thì có chuyến đi tại Marseille, rồi có cuộc viếng thăm tại một nước nhỏ ở Âu Châu, và chúng tôi đang xem có thể thực hiện được hay không. Nhưng tôi nói thật, đối với tôi bây giờ, du hành không còn dễ dàng như ban đầu, có những giới hạn trong việc đi lại, và điều này hạn chế, nhưng chúng tôi sẽ cứ xét xem.
Tin Roma, cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên máy bay từ Mông Cổ trở về Roma. Trên chuyến bay từ Mông Cổ trở về Roma, chiều mùng 4 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã trả lời nhiều câu hỏi của giới báo chí cùng kỳ, từ tương quan giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, giữa Tòa Thánh và Việt Nam, cho đến những lời tuyên bố mới đây của Ngài với giới trẻ Công giáo Nga gây phẫn nộ trong dư luận tại Ukraine, vấn đề thượng hội đồng giáo hội thế giới sắp tới và những e dè của một số thành phần giáo hội đối với công nghiệp đồng hành này. Nữ ký giả của hãng tin Tây Ban Nha ESE nhận xét rằng Đức Giáo Hoàng kêu gọi các tín hữu Công giáo Trung Quốc hãy là những tín hữu Kitô tốt và là công dân tốt, nhưng đảng khác hệ cầm quyền Bắc Kinh không cho phép các giáo mục và tín hữu đến Mông Cổ để gặp gỡ Đức Giáo Hoàng. Đâu là tương quan giữa Tòa Thánh với Trung Quốc hiện nay? Và khi nói Đức Hồng Y Dục Bì, đặc phái viên của Đức Thánh Cha sẽ đi Bắc Kinh là thế nào? Đức Thánh Cha cho biết, sứ vụ của Đức Hồng Y Dục Bì là một sứ vụ hòa bình do Ngài ủy thác. Đức Hồng Y Dục Bì là một người chuyên đối thoại và có một nhãn giới hoàn vũ, đã có kinh nghiệm tìm kiếm hòa bình tại Mozambique. Vì thế, tôi gửi Ngài gì? Tương quan với Trung Quốc rất tôn trọng nhau. Bản thân tôi vẫn rất ngưỡng mộ dân tộc Trung Hoa, những con kênh rộng mở. Về vấn đề bổ nhiệm giáo mục tại Trung Quốc, có một ủy ban giữa Tòa Thánh và Chính phủ Trung Quốc cùng làm việc với nhau từ lâu nay, rồi có một số linh mục Công giáo hoặc nhà trí thức Công giáo được mời tới các đại học Trung Quốc để giảng dạy. Tôi tin rằng chúng ta phải tiến triển trên bình diện tôn giáo để hiểu nhau hơn, và để các công dân Trung Quốc không nghĩ rằng giáo hội không chấp nhận văn hóa và các giá trị của họ và không nghĩ họ phải lệ thuộc một thế lực nước ngoài. Ủy ban do Đức Hồng Y Parolin chủ tọa thi hành tốt công tác thần thú, và về phía Trung Quốc, các quan hệ cũng đang ở trên một con đường tốt. Về những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ Công giáo Nga liên quan đến đại mẫu quốc Nga, đến gia sản của những nhân vật như Phêrô Đại Đế và nữ hoàng Nga Katarina thứ hai gây nhiều tranh luận và làm cho người Ukraine phẫn nộ. Ký giả hãng tin Ansa của Ý hỏi Đức Thánh Cha lý do tại sao tuyên bố như thế. Đức Giáo Hoàng nghĩ gì về các đế quốc, đặc biệt là đế quốc Nga? Trong câu trả lời, Đức Thánh Cha nhắc lại bối cảnh những lời tuyên bố ấy là cuộc đối thoại với người trẻ Nga, và trong cuộc đối thoại đó, Ngài nhắc nhở những người trẻ hãy đảm trách gia sản của mình như Ngài vẫn thường làm ở các nơi. Đức Thánh Cha xác quyết rằng gia sản văn hóa Nga là rất tốt. Bạn hãy nghĩ đến văn chương, âm nhạc, đến văn hào Nga Dostoevsky. Có những năm đêm tối tại Nga, nhưng gia sản vẫn còn đó. Tiếp đến, bạn nói về chế độ đế quốc. Tôi không nghĩ đến chủ nghĩa đế quốc khi nói đến những điều vừa nói. Tôi nói về văn hóa, sự thông truyền văn hóa, chứ không hề nói về đế quốc, không bao giờ. Cần phải phân biệt giữa văn hóa của một dân tộc và những ý thức hệ nảy sinh sau đó, nơi một triết gia hay một nhà chính trị của dân tộc ấy. Tôi nói điều đó cho tất cả mọi người, kể cả đối với giáo hội. Về Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới vào tháng 10 tới đây, ký giả đài truyền hình KTO của Công giáo Pháp hỏi Đức Thánh Cha làm sao để tránh cực đoan hóa ý thức hệ và các tham dự viên có thể nói và chia sẻ công khai điều họ sống hay không, để chúng con có thể đồng hành với họ, hay là tất cả sẽ diễn ra trong vòng bí mật. Trong câu trả lời, Đức Thánh Cha cho biết, trong Thượng Hội đồng không có chỗ cho ý thức hệ, nhưng là một cuộc đối thoại giữa các tín hữu đã chịu phép rửa về đời sống giáo hội, đối thoại với thế giới về những vấn đề liên quan đến nhân loại ngày nay. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, Thượng Hội đồng không phải là một nghị viện, và nếu không có tinh thần cầu nguyện thì không có sự đồng hành hoặc hiện hành. Về vấn đề thông tin, Ngài cho biết có một ủy ban thông tin do ông Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông làm chủ tịch, sẽ cung cấp các thông cáo báo chí về những diễn tiến của Thượng Hội đồng. Đức Thánh Cha nói, trong công nghệ này, lòng đạo đức và trung thành của những người phát biểu phải được bảo tồn, và vì thế có ủy ban thông tin. Ủy ban này cần phải tôn trọng những phát biểu của mỗi đại biểu và cập nhật thông tin về công nghệ để xây dựng giáo hội, chứ không phải là những chuyện phiếm. Như vậy có nghĩa là không có đại diện báo chí nào ở hội trường của Thượng Hội đồng với khoảng 420 tham dự viên, nhưng họ được thông tin qua các bàn báo chí. Điều này vốn có trong các Thượng Hội đồng giáo mục trước đây, và chính các nghị phụ và dự thính viên tóm tắt bài phát biểu của mình để phổ biến cho báo chí. Ký giả hãng tin Công giáo Mỹ CNA nhận xét, tài liệu làm việc hướng dẫn các cuộc thảo luận của Thượng Hội đồng đề nghị những phân định về các vấn đề nóng, kể cả việc truyền chức phó tế cho phụ nữ, độc thân linh mục và tìm đến những người đồng tính luyến ái, đổi giống, lưỡng tính, v.v. Vì thế, mới đây có cuốn sách được Đức Hồng Y Raymond Bocke, người Mỹ, nguyên chủ tịch tối cao pháp điện của Tòa Thánh, bày tỏ rè rặt đối với Thượng Hội đồng này. Trong câu trả lời, Đức Thánh Cha nhận xét, căn cội của những ý tưởng như thế về tính đồng hành luôn thấy trong các ý thức hệ, và chính những ý thức hệ chia rẽ các tín hữu.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Linh mục đoàn Tổng giáo phận Hà Nội tỉnh Tâm tháng 9 năm 2023. Trong hai ngày 4 và 5 tháng 9 vừa qua, Linh mục đoàn Tổng giáo phận Hà Nội đã quy tụ về Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận để tham dự kỳ tĩnh tâm thường niên. Đặc biệt trong kỳ tĩnh tâm này, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã công bố danh sách 33 linh mục sẽ được bổ nhiệm và tuyên chuyển trong thời gian tới. Ngỏ lời trong giờ khai mạc, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi quý cha ý thức việc tĩnh tâm luôn là điều cần thiết đối với mỗi linh mục. Yếu tố quan trọng của việc tĩnh tâm là nhắm tới đời sống thiêng liêng để trở về với Chúa và với chính mình. Bởi lẽ, Chúa luôn hiện diện trong tâm hồn mỗi người để gặp gỡ, trao đổi và giúp thăng tiến bản thân. Kế đó, Đức Tổng giám mục Giuse cũng đưa ra một vài lưu ý về hoạt động mục vụ trong tổng giáo phận như áp dụng văn kiện hậu công nghệ tổng giáo phận và chính thức thử nghiệm 3 năm việc dạy giáo lý cho các em thiếu nhi theo giáo trình Hồng Ân Thánh Thể do Ủy ban Giáo lý của Tổng giáo phận biên soạn. Bên cạnh đó, Ngài cũng cho biết một số lịch trình sắp tới như Thánh lễ truyền chức linh mục sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 10 năm 2023 tại Trung tâm Hành Hương Thánh Phê-rô Lê Tùy, giáo xứ Bằng Sở. Chương trình thường huấn cho các linh mục trẻ của giáo tỉnh Hà Nội được chia thành hai đợt, đợt 1 từ ngày 11 đến 13 tháng 9 và đợt 2 từ ngày 14 đến 16 tháng 9 năm 2023. Đại hội Giới Trẻ Giáo Xỉnh Hà Nội sẽ được diễn ra tại Giáo Phận Bắc Ninh vào ngày 22 đến 23 tháng 11 năm 2023. Ngài cũng mời gọi quý cha thu xếp tới tham dự. Vào buổi tối cùng ngày, quý cha đã dành thời giờ suy gẫm bên Chúa Giêsu Thánh Thể và cùng nhau lãnh nhận bí tích hòa giải. Sáng ngày 5 tháng 9, sau giờ kinh sáng và thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse đã trao văn thư bổ nhiệm cho quý cha sẽ được thuyên chuyển thời gian tới. Văn thư bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 29 tháng 9 năm 2023 và quý cha sẽ bắt đầu việc nhận nhiệm sở mới từ ngày 2 tháng 10 năm 2023. Trong giờ chia sẻ mục vụ, quý cha được lắng nghe cha trưởng ban công lý và hòa bình Giuse Phạm Minh Triệu trình bày khái quát về học thuyết xã hội của giáo hội. Cha trưởng ban giáo lý Giuse Vũ Quang Học giới thiệu sơ lược về giáo trình hồng ân thánh thể và cha trưởng ban thiếu nhi thánh thể Giuse Đào Trọng Thành trình bày về các hoạt động liên quan đến phong trào thiếu nhi thánh thể của tổng giáo phận. Đặc biệt trong dịp này, quý cha thuộc giáo hạt Mỹ Đức Hòa Bình đã tín nhiệm và bầu chọn cha Giuse Vũ Đình Du chứng xứ nghĩa ải làm tân quản hạt giáo hạt Mỹ Đức Hòa Bình. Kỳ tĩnh tâm kết thúc với giờ kinh trưa. Sau bữa cơm trưa, quý cha trở về nhiệm sở với ơn Chúa thông ban qua những ngày tĩnh tâm.
Tin Roma, công nghị giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương tại Roma. Trong những ngày này, từ mùng 3 đến 13 tháng 9 tới đây, 45 giáo hội Công giáo Ukraine đi lễ Đông Phương trên tổng số 55 giáo hội toàn giáo hội này đang nhóm công nghị tại Roma với quyền chủ tọa của Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk. Các giám mục đến từ các nước Ukraine, Trung và Tây Âu, Bắc và Nam Mỹ cũng như từ Australia. Công nghị có chủ đề là đồng hành phục vụ và chăm sóc các vết thương chiến tranh. Trong diễn văn khai mạc tại Học viện Thánh Josaphat ở Roma, Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk nhắc đến những dấu chỉ hy vọng, nhưng đồng thời cũng lấy làm tiếc vì ngày nay nhiều người trên thế giới nghĩ rằng họ sẽ sống hạnh phúc và an bình hơn nếu Ukraine không hiện hữu như một dân tộc, một quốc gia và một giáo hội. Đức Tổng giám mục trưởng cũng nhận xét, ngày nay khi các đế quốc cũ đang tỉnh dậy, khi nước Nga, kẻ xâm lăng đang thi hành cuộc chiến tranh thuộc địa mới ở Ukraine, một điều rất quan trọng là thế giới được nghe lịch sử tích cực của Ukraine, của cả Nga và Đông Âu, không phải do những người thực dân và đế quốc viết ra, nhưng được viết bằng máu của những người dân bị nô lệ hóa, nay đang chiến đấu cho quyền sống, cho tự do và nền độc lập của quốc gia Ukraine. Thế giới ngày nay đang muốn nghe về Ukraine qua tiếng nói của giáo hội chúng ta và từ Roma. Ước gì tâm hồn và tiếng nói của chúng ta không suy giảm trong việc chu toàn sứ mạng giáo mục của chúng ta. Đức Tổng giám mục trưởng cũng nhắc đến một dấu chỉ hy vọng là chúng ta có thể tiếp thân gặp Đức Thánh Cha Francisco và nhận được một cử chỉ hy vọng nơi Ngài. Chúng ta biết rằng Ngài rất nổi bật với sự lắng nghe và những cử chỉ. Đức Thánh Cha muốn lắng nghe các giám mục thuộc công nghị giáo hội Ukraine. Ngài đặc biệt mời gọi chúng ta tham dự cuộc gặp gỡ thêm một tiếng để không những Ngài có cơ hội nói với chúng ta, nhưng để mỗi giám mục của giáo hội chúng ta có thể nói chuyện với Ngài. Về phần Đức Tổng giám mục Claudio Vogherotti, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đồng Phương, Ngài chào mừng thủ lãnh và các thành viên của giáo hội Ukraine, cũng như các tín hữu của giáo hội này, đồng thời xác quyết rằng, lòng yêu mến và quan tâm của Đức Thánh Cha đến Ukraine không lay chuyển. Đức Tổng giám mục cũng gọi chiến tranh ở Ukraine là một cuộc chiến vô thần và giết Chúa. Vì khi một người vô tội bị giết, thì Thiên Chúa cũng bị giết. Đức Tổng giám mục Bugherotti sẽ được phong hồng y vào ngày 30 tháng 9 tới đây. Đức Tổng giám mục xác quyết rằng, giáo hội Roma và Đức Giáo Hoàng rất biết ơn giáo hội Công giáo Ukraine Đồng Phương vì tất cả những trợ giúp và quan tâm đến dân nước Ukraine, như những người làm việc không biết mệt mỏi trong các công tác bác ái. Công việc của anh em là lau sạch nước mắt và an ủi những người đau khổ. Đó là công tác của dân Chúa và những người noi theo Chúa. Thứ Tư, mùng 6 tháng 9, Đức Thánh Cha tiếp kiến công nghị của giáo hội Công giáo Ukraine Đồng Phương.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Một chàng trai nọ bị cuốn vào cuộc tình mật ngọt với một cô gái. Ngày ngày anh không làm việc gì, mà chỉ làm nhảm hát vu vơ. Đầu óc luôn mơ tưởng đến hình sắc đẹp đẽ của một con bướm bướm. Thấy vậy, người hàng xóm liền nói, quái lạ, anh chàng này làm gì mà như người mất hồn vậy? Đúng là khi ta yêu không đúng cách. Tình yêu liền trở thành một dây xích vô hình, nó trói buộc ta trong ngục tù. Ngoài việc yêu bản thân ra, ta không nhìn thấy người nào khác. Còn tình yêu đích thực, thì hướng ta tới người xung quanh và đạt đến tự do. Quý vị và các bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng khát khao yêu và được yêu. Yêu thương là khả năng căn bản và là nhu cầu thâm sâu nhất của con người. Thuở ban đầu, Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta có một trái tim biết yêu thương. Tội lỗi nhập vào trần gian, khiến trái tim chúng ta bị tổn thương. Thói ích kỷ đã tách chúng ta ra khỏi Thiên Chúa và các mối liên hệ cộng đồng nhân loại. Vì thế, Đức Giê-xu đã đến để dạy chúng ta bài học yêu thương, người đến để kiện toàn luật yêu thương, phục hồi nhân phẩm, băng bó và chữa lành mọi vết thương do tội lỗi gây ra. Trong tin mừng, Đức Giê-xu tha thiết mời gọi chúng ta thực hành giới răn yêu thương, đó là thái độ đổi ghét thành yêu, biến thù thành bạn. Người nói, anh em đã nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy, thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em, đấng ngự trên trời, vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt. Và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Trái ngược với yêu thương là thói ích kỷ, hận thù ghen ghét. Đó là thái độ tự tôn, nâng mình lên, coi mình là trung tâm, mà không mở lòng ra để đón nhận và cảm thông với người khác. Đức Giê-xu đã dạy phải sống hai điều quan trọng. Điều răn đứng hàng đầu là, nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là, ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó. Yêu thương là lấy thiện thắng ác. Lấy tha thứ hóa giải hận thù, yêu thương con người chính là thước đo lòng kính mến Chúa. Chúng ta dễ dàng tôn vinh Thiên Chúa, nhưng lại chối bỏ con người. Kính mến Thiên Chúa và yêu thương con người phải là hành động thống nhất song song với nhau, không thể tách rời. Thiếu một trong hai vế trên, tình yêu không thể trọn vẹn. Thiên Chúa là đấng vô hình, nhưng người lại hiện diện hữu hình qua con người Đức Giê-xu. Đức Giê-xu chính là mặc khải trọn vẹn và hiện thân của tình yêu Thiên Chúa. Vì thế, ai yêu mến Đức Giê-xu và thi hành lời người dạy, thì người đó trở nên giống Thiên Chúa. Đức Giê-xu thấu cảm nỗi tâm tư, những cơn cám dỗ và những khoảng trống trong tâm hồn ta. Người đếm từng sợi tóc, từng mạch máu nhỏ li ti đang ngầm chảy trong ta. Người biết ta yếu đuối để đỡ nâng vực dậy, biết ta cô đơn trống vắng để lấp đầy. Thiên Chúa biết rõ từng nhịp đập con tim, từng bước chân ta vụng về dễ dàng vấp ngã. Vì thế, người đã tự nguyện gánh lấy mọi khổ đau để cho ta được hạnh phúc viên mãn. Thiên Chúa đã tự trói buộc mình vào tình yêu nhân thế, để đem lại cho con người niềm tự do của thuở ban đầu sáng thế. Người hủy diệt ta trong sự chết, để tái sinh ta trong sự sống mới vinh quang. Khi sống kết hợp với Đức Giê-xu, chúng ta biết tìm điều người đang tìm, yêu điều người yêu. Tình yêu Thiên Chúa sẽ giải thoát chúng ta khỏi thói hẹp hòi ích kỷ, giúp ta nhận biết chính mình, nhận biết dung mạo của Chúa nơi tha nhân, biết tôn trọng và giúp nhau cùng tiến bước trên đường hoàn thiện. Lạy Chúa Giê-xu là nguồn cội của tình yêu, xin cho chúng con biết yêu thương và đón nhận mọi người, nhất là những ai bé nhỏ nghèo hèn. Tình yêu Chúa luôn bao trùm phủ kín thân phận con người. Trái tim Chúa luôn rộng mở để ôm trọn những tâm hồn yếu đuối, quảng đại thứ tha cho những ai lầm lỗi. Xin cho chúng con mỗi ngày cảm nghiệm sâu xa hơn tình yêu của Chúa, vì chỉ có Chúa mới đem lại cho chúng con nguồn tình yêu và hạnh phúc đích thực. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.